Diệu pháp liên hoa bất hoại.
Vọng cảnh, chúng sanh là vọng thân, nghiệp quả là vọng tâm. Nên buông ba cái thứ ra, buông ba cái thứ này thì phải nhận lấy cái căn bản bồ đề, sống với cái căn bản bồ đề để buông cái vọng thức. Quan hệ nhất là cái vọng tâm. Hễ cái vọng tâm thì mà không theo nó thì nó không có chảy nguồn những cái tham sân si. Hễ cái vọng tâm mà hàng phục được thì cái thân nó đâu có tạo nghiệp sát đạo dâm. Cần nhất là phải tỉnh ra, đừng mê nữa. Tỉnh ra thì không có cái tham sân si. Không có tham sân si thì thân nó đâu có tạo nghiệp. Cho nên cần nhất là tỉnh ra, đừng có điên như cái ông Kiến Nhã Đạt Đà nữa. Cần ông tỉnh ra thì ông liền hết điên. Hết điên thì là người tỉnh. Nói tiếp.
Dạ.
Bất bình nghĩa là trở về thôi, chứ không phải bây giờ mình làm được ra cái chân tâm, mình tạo được ra cái chân tâm. Bây giờ chỉ việc trở về cái mình có sẵn. Và đi tu hành, đi xin ăn, lo tu hành, lo cái vật làm phước, lo 100 thứ mà không biết là chính mình có cái hạt châu. Bây giờ quay về nhận lấy cái chân tâm của mình thì thành Phật. Cái tâm của mình gọi là diệu pháp liên hòa. Diệu pháp tức là dù mình mê muội, dù mình quên, nhưng cái hạt châu nó vẫn không hỏng, không ngư. Cho nên gọi nó là diệu pháp. Chị em có cái ý kiến gì xin góp thêm. Nghi nhân duyên tự nhiên.
Dạ.
Nhân duyên thì do nhân duyên mà tánh không điên tự nhiên. Nghĩa là thế nào? Trước khi con nói tổng quát thì con hãy nói từng đoạn, nói nhận nghĩa từng đoạn để cho chị em ta nhận cái lời Phật, rồi hãy nói tổng quát sau.
Dạ,
này là định nghĩa cái chữ nhân duyên và tự nhiên. Đấy, định nghĩa xem khi thế nào là nhân duyên, thế nào là tự nhiên. Đấy, như cái tánh điên của ông đó thì đó nhân duyên, vì ông cầm cái gương ông soi, ông mới thấy ông sợ mất đầu. Thế cho nên cái tánh điên này là nhân duyên. Thế còn cái tự nhiên này là tánh không điên của ông, bản lai nó vẫn là nó, cho nên gọi là tự nhiên. Đấy, cái lý nhân duyên mới tự nhiên, rốt ráo cái nghĩa nó có thể thôi. Thế rồi ở đây Phật mới dùng cái sự việc Phật chỉ rõ. Con nói tiếp. A Nan đầu Diễn Nhã Đạt Đa.
Dạ mô Phật, con xin đọc tiếp. A Nan đầu Diễn Nhã Đạt Đa vốn tự nhiên.
Ông đâu có mất đầu thật đâu mà bảo nhân duyên. Nói cái chuyện tự nhiên cũng chẳng phải, mà nói nhân duyên cũng chẳng đúng. Nếu cái tánh không điên nó là tự nhiên thì tại là nó tự nhiên thì nó cứ không điên, mà bây giờ bỗng nhiên là hóa điên. Vậy thì nó đứng đâu? Phật chỉ cái rắc rối cho mình biết, biết đằng nào mà giảng dời những cái câu hỏi này.
Các lý nhân duyên tự nhiên rốt cùng chỉ có vậy. Cái chứ chỉ có vậy đây á, tức là ý Phật nói là hễ không nhân duyên thì lại tự nhiên, không tự nhiên thì lại nhân duyên, phải không?
Đấy, nếu diệt trừ nhân duyên tánh điên, tức là cái tánh điên ấy, thì ông gọi là nhân duyên.
Dạ.
Mà cái tánh không điên ấy, ông nói là tự nhiên.
Dạ.
Thì bây giờ cứ diệt cái tánh điên thì cái tánh không điên tự nhiên nó hiện ra.
Dạ.
là giải nghĩa Phật định nghĩa cái chữ nhân duyên với tự nhiên đấy. Cái nghĩa nó chỉ có thế thôi, hay Phật bảo thế, lý nhân duyên tự nhiên có chỉ có vậy. Có vậy, tức là cái không điên ấy, thì ông cho là nó vốn vẫn tự nhiên, mình không điên. Còn bây giờ cái điên bất chợt nó hiện lên thì nó có nhân duyên.
Cho nên chứ chỉ có vậy, nghĩa là ông cứ cho cái không điên là tự nhiên, ông cho cái điên là nhân duyên.
Rồi đấy,
cái hai cái nó cứ đối đãi nhau như
thế thôi. Mà chung quy thì đều là hiếu luận.
Phật nói tiếp là: A nan, đầu dễ nhã đạt đa vốn tự nhiên, đã tự nhiên thì có lúc nào không tự nhiên, vậy nhân duyên gì sợ đầu mà phát điên bỏ chạy. Đó. Vậy thì
chị cô cái câu Phật có tìm có giả nhờ chứ tôi không giả nhờ được. Được rồi, con cứ nói đi, muốn cái gì thì nói đi.
Và này, mà cái câu chấm hỏi này là cái ý gì ạ? Ý là câu hỏi cái gì?
Thật chị chúng diễn giả thật đã.
Vậy rốt cuộc mình đâu có trả lời được câu này đâu phải không ạ? Nó chỉ lát rắc rối chứ đâu có trả lời đâu phải không ạ?
Thôi cô chịu khó, cô dạy nhờ cho tôi chịu.
Dẫn vào Bồ Đề.
Thầy Phật dẫn vào Bồ Đề, Phật dạy mình làm cái gì? Có tham sân si nữa.
Dạ.
Đấy. Ba duyên tức là tham sân si mình đoạn đi thì cái thân nó không có sát đạo dâm vọng. Đó, thế là thì tức là cái tánh diễn nhã đạt đa nó tắt. Mà cái điên nó hết thì đó là tánh Bồ Đề tỉnh ra. Thế do gì nữa? Diệt được cái tâm sanh diệt, buông cái vọng tâm, trở về cái tánh Bồ Đề. Nhưng mà vẫn còn nhận, còn nói cái chuyện diệt và sanh. Bao giờ cả diệt cả sanh đều hết mới là vô công dụng đạo. Thế nào gọi là vô công dụng đạo? Không cần phải làm công dụng. Thế là cái đạo gì vậy? Nhận đến cái tánh bản lai mình vẫn có, không phải hì hục diệt cái này diệt cái kia. Cứ việc buông cái hư vọng mà trở về cái chân tâm, thế gọi là đạo vô công dụng, không phải vất vả nhọc nhằn gì cả. Tiếp.
Nếu có tự nhiên như vậy rõ ràng tâm tự nhiên sanh,
mà đã sanh thì diệt. Thôi bây giờ tiếp, cái không sanh diệt.
Cái không sanh diệt gọi là tự nhiên.
Thôi buông hết những cái lý luận đi, an định vào cái tánh Phật. Tiếp.
Bồ Đề Niết Bàn còn xa.
Quan hệ ở cái chỗ tu để mà chứng quả. Thế còn chỉ học mới ngồi lý luận thì không ăn thua. Thế rồi Phật mới bảo lấy ngay cái ông A Nan làm thí dụ. Làm sao? Ngồi ông lý luận. Học thật giỏi. Thế nhưng mà lịch kiếp huân tu, huân tập, nghe nhiều vẫn chẳng thoát đằng nào. Đấy. Phật vẫn cứ đầy nghiến ông A Nan. Phải đợi thần chú Phật đỉnh của tôi để cô Ma Đăng già cô buông ông ra thì ông mới được giải thoát. Đấy. Vì vậy A Nan, nhiều kiếp vân giữ Như Lai bí mật diệu nghiêm, chẳng bằng một ngày tu vô lậu nghiệp. Thế nghĩa là gì? Ở đây Phật nhắc ông A Nan phải thực tập. Việt Nam mình cũng vẫn cứ nói là học phải có hành. Chữ hai cái chữ học hành nó phải đi đôi. Nếu mà học suông thì không ăn thua. Cũng như người chỉ nói ăn mà không ăn thì không bao giờ no. Cho nên cái chữ hành, cái thực hành cái chỗ mình học và cái đó mới quan trọng. Và đây cái lời nhắc ông A Nan là nhắc tất cả chúng ta bây giờ học hết sách này sang sách khác mà không chịu thực hành thì vô ích. Cho nên cái học ít thôi, học một môn thôi mà tu cho đến nơi đến chốn, đó là lời Phật đinh ninh dặn dò chúng mình. Cứ tham học hết sách này sang sách kia, rút cuộc lại chẳng nắm được cái gì. Cho nên lịch kiếp đọc sách không bằng một ngày tu hành. Phần này tiếp, người đã giải thoát là ai mà người thọ ký là ai? Cô chứng quả A-la-hán rồi. Thế còn bây giờ cô bà Gia Du được thọ ký ở đâu?
Dạ, Gia Du là La là được thọ ký trong kinh Pháp Hoa.
Phật thọ ký cho bà thành Phật. Đó, đấy là Phật lấy ra cái ví dụ hai người nữ tầm thường ở ngay trong họ mà ông A Nan biết đấy. Mà hai người tầm thường ấy bây giờ người ta là một người thì làm thánh rồi, còn một người được thọ ký ngày mai người ta thành Phật. Thế còn ông bây giờ thì sao ông cứ tự khinh, còn vướng thấy nghe, nghĩa là cái gì? Vẫn cứ dùng cái nhẫn thức với cái nhĩ thức. Mắt ông học sách, tai ông nghe giảng, như vậy là rất hay, mà làm sao Phật lại chế? Vẫn sống với cái nhẫn thức, nhĩ thức, vọng tâm suy nghĩ. Vậy thì ông ngài vẫn ở trong cái đường mê, không nhận lấy, không sống với cái tánh Bồ Đề. Cho nên đây Phật quả trách. Ý kiến gì xin góp ý.
Kính Phật trên này, ở đây có câu là nhiều kiếp quan giữ Như Lai bí mật diệu nghiêm. Con kính Phật trên này là bí mật diệu nghiêm là cái gì con chưa có hiểu vậy?
Diệu nghiêm là những cái lời giảng dạy của Đức Phật. Đấy, nhiều kiếp học những cái lời dạy của Phật là diệu nghiêm, nhưng mà gọi là bí mật là bởi vì chúng mình chả đâu có hiểu gì, đâu có biết gì, cho nên đối với chúng mình gọi là những cái bí mật. Tóm lại nghĩa là nghe lời Phật giảng, đọc kinh sách của Phật. Phật nhắc cho mình cái thực tập, thực tu để thật sống với đạo Phật thì cái đó mới cần. Chứ còn cứ đọc sách, học hết sách này xong sách kia, học hết môn này xong môn khác mà cứ để trôi tuột đi thì không ăn thua. Học đến đâu tu đến đấy, đó là ý của Phật, chứ không phải là Phật trách cái học rộng. Học rộng là rất quý, nhưng mà học mà tu, học một thì tu một, học hai phải tu hai, chứ đừng có học tràn của mây đi thì không lợi. Cho nên phải chuyên một môn, học một thứ, học đến nơi đến chốn.
Về tam tế lục thô thì An Ninh có chịu khó tìm xem ở trong từ điển để An Ninh có chép lại ở trong từ điển các vị giảng về tam tế lục thô thì thầy thấy cái chỗ giảng về tam tế thì ở trong của mình nó cũng rõ rồi. Chị em nhớ cái bài tam tế lục thô không?
Dạ.
Nhớ không?
Dạ nhớ.
Thế thì cái phần giảng về tam tế của chúng mình nó rõ hơn. Ở đây trong từ điển ta nói nhiều, nó nhiều khi nó không rõ bằng. Phần của mình thì rõ hơn. Nhưng mà cái phần lục thô ấy, thì ở trong từ điển người ta giảng nó dễ hiểu mà nó rõ. Thì bây giờ thầy đọc cho chị em viết vào giấy nháp, cứ viết vào giấy nháp xong rồi về xem lại của bài của mình, nó cũng như nhau chứ cũng không có gì khác, nhưng mà chỉ có điều là người ta giảng nó rõ ràng hơn. Thì bây giờ chị em viết vào giấy nháp viết ở giấy nháp chứ đừng có viết ngay vào sách nhé. Lục thô, dĩ nhiên là đây ở trong bài thì An Ninh viết dài dài nhưng mà thầy có tóm gọn lại tiện. Thầy nó đọc lại thuộc lục thô xuống dòng số 1, trí tướng gạch dưới, chẳng biết đây là huyễn cảnh sở hiện của tâm thức, vọng sanh phân biệt các pháp, pháp chất câu sanh ở trong ngọc đơn. Xuống dòng số 2, tương tục tướng gạch ở dưới 2 chấm, khổ vui liên tục chẳng dứt, mở ngoặc đơn, pháp chấp phân biệt đóng ngoặc đơn. Chấm xuống dòng số 3, chấp thủ tướng gạch dưới 2 chấm, nhiễm trước rất sâu, mở ngoặc đơn, ngã chấp câu sanh đóng ngoặc đơn. Số 4, kế danh tự tướng gạch ở dưới 2 chấm, theo danh chấp tướng, mở ngoặc đơn, ngã chấp phân biệt đóng ngoặc đơn. Xuống dòng số 5, khởi nghiệp tướng gạch ở dưới, khởi nghiệp tướng 2 chấm, khởi các nghiệp thiện ác.
Con kính bạch thầy, thầy đọc là sanh khởi các nghiệp,
sanh khởi các nghiệp thiện ác. Xuống dòng số 6, khổ tướng gạch dưới, khổ tướng 2 chấm, quả báo sanh tử. Như vậy các chị em xem lại ở trong bài, thật ra trong bài mình cũng đủ như thế nhưng mà nó không được rõ.
Tu đạo tam ma hai nghĩa quyết định a nan.
Con giải nghĩa từng câu. Nào là tu đạo, phần B là tu đạo, còn phần A chúng ta đã học ở trên là kiến đạo. Vậy thế nào là kiến đạo, thế nào là tu đạo? Thấy. Thế rồi bây giờ đến phần B làm gì? Thật sự đặt chân cất bước lên con đường tu hành, thế là tu đạo. Phần A gọi là Samatha, phần B gọi là Tama. Vậy con giảng thế nào là Samatha, thế nào là Tama? Ở phần Samatha chúng mình làm gì? Ở phần Tama mình làm gì? Ngoài gọi là phần chỉ. Còn Đức Phật ngài dịch nghĩa cái chữ Samatha là vi mật quán chiếu. Vậy thế nào là vi mật quán chiếu mà người ngoài đời lại gọi là chỉ? Samatha mình vừa học vừa rồi. Vậy Phật đặt tên cái phần, Phật dịch cái chữ Samatha là vi mật quán chiếu. Mà chính nghĩa cái chữ Samatha là chỉ. Vậy đầu đuôi ra làm sao? Quán, quan sát và chiếu soi, gọi là quán chiếu. Mà vi tế tức là tỉ mỉ, và mật là miên mật. Thế là trong cái phần Samatha Phật dạy chúng ta phải quay về mình, quan sát chiếu soi tỉ mỉ phân tách để nhận ra, phân biệt được hai phần, cái căn bản sanh tử để lọc bỏ đi, và cái căn bản bồ đề đó để từ nay chúng ta an trụ. Đấy, thế là phần samatha gọi là vi mật quán chiếu. Vì có trí tuệ soi tỏ cho nên mới thấy rõ cái hư vọng và cái chân thật, thế cho nên dừng chỉ, nghĩa là an định lại, sống với cái phần chân thật mà an định lại để buông, đừng trôi lăn theo cái phần sanh tử, cái phần hư vọng. An định đứng vững vào cái phần chân thật để đừng có bị cái phần hư vọng mê muội sanh tử nó lôi cuốn. Vì thế cho nên gọi là chỉ, nghĩa là đứng dừng lại, không để cho cái mê vọng nó lôi cuốn. Như thế tóm lại, trong cái an định này là phải có trí tuệ. Trí tuệ để phân tách, buông xả cái hư vọng, mà an định vào cái chân thật. Cho nên gọi cái phần ấy là samatha, là chỉ. Vậy là cái phần samatha gọi là kiến đạo. Vì có trí tuệ phân tách minh bạch cái hư vọng để buông xả, và cái chân thật để an, để sống với cái chân thật. Thế cho nên cái phần này gọi là kiến đạo, nghĩa là thấy có cái trí tuệ để phân tách, thấy rõ cái chân và cái vọng. Còn bây giờ đây mình học về phần tu đạo, tức là đặt chân cất bước lên con đường tu hành. Cái phần này gọi là tama. Tama tức là chánh định, an định vào cái tánh Phật của mình, an định vào cái căn bản bồ đề, cho nên gọi là chánh định, tức là thật tu. Cho nên cái phần trên này là kiến, là thấy con đường, còn cái phần này là thật sự đi cái con đường này. Mà đi cái con đường này tức là nhập định, gọi là tama, chánh định. Nhập định là cái công phu tu hành để trở về cái tánh định của mình. Cái định tự tánh là thủ lăng nghiêm. Bây giờ trước khi tu hành phải phân biệt hai cái nghĩa quyết định. Quyết định nghĩa là không có thể nào mà buông bỏ được. Nhất định là phải đi hai cái việc, phải có hai cái việc này. Phải có trí tuệ để thấy rõ. Quyết định mình phải có hai việc. Con nói tiếp, A Nan thỉnh pháp.
A Nan và đại chúng nghe lời Phật dạy,
chân tâm bản tánh ngộ thế nào? Ngài đã trình bày cái chỗ ngộ của Ngài. Cả năm ấm, cả bảy đại đều là Như Lai tạng hiệu chân như tánh. Tức là theo cái phần samatha, ngài trước hết phân biệt hai cái căn bản sanh tử và căn bản bồ đề ở ngay sáu căn của mình. Sáu thức ngoài: nhẫn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Cả sáu cái thức ngoài là căn bản sanh tử. Còn cái tánh thể của cái tánh biết, nói tiếng Việt Nam là tánh biết, nói tiếng Tàu gọi là tánh giác, nói tiếng nhà chùa gọi là tánh Phật. Là cái tánh này tức là cái biết của chúng mình, nó đang lưu lộ ở nơi mắt gọi là cái thấy, ở nơi tai thì nó nghe, ở nơi mũi thì nó ngửi, ở nơi lưỡi thì nó nếm và nó biết nói, ở nơi thân thì nó có cái xúc chạm và cử động. Đấy. Ở nơi ý nó phân biệt tỉ mỉ tính toán công việc. Thế là ở nơi sáu cái thức bên ngoài đó thì là cái công dụng theo mấy nghiệp, theo duyên, thì là thức, là hư vọng, là sanh tử. Còn cái tánh thể nó biết thấy, biết nghe. Cái tánh biết đó, thể chất của tánh biết nó chỉ là một, là tánh biết này. Thì cái thể tánh của nó thì là căn bản Bồ Đề, là tánh Phật. Thế thì đấy, ở phần Samatha, lúc đầu Phật chỉ cho mình để mình nhận cho rõ cái tánh, tánh thể, công dụng thì là thức, theo với nghiệp là mắt tai mũi lưỡi. Đấy. Công dụng là thức thì hư vọng, nhưng mà cái thể của nó, cái bản chất của nó là tánh giác. Đấy. Thì 10 lần Phật nói rõ cái tánh giác này nó đang biết thấy, biết nghe ở 6 căn của mình. Đó. Mà cái tánh giác này nó bất động, nó vô sanh, nó bất diệt, nó tùy duyên nhưng mà nó bất biến. Đây, trong cái bài tùy duyên bất biến, Phật chỉ rõ cái tánh biết của chúng ta nó không cuộc ở trong con mắt, nó không hình không tướng, nó ở toàn thân chúng ta, nó như hư không, nó ở khắp cả pháp giới, cho nên gọi là vô lượng quang. Vì nó biết cho nên gọi là giác, là quang, mà nó ở khắp pháp giới. Cái chỗ này chị em phải để ý nè. Cái tánh của chúng ta nó không cuộc ở cái thân này. Chính cái thân này là cái báo chướng, đã chướng ngại cái tánh giác của chúng mình. Chúng mình mê ăn cơm uống nước, nhận một rúm này là mình, rồi đối lập với tất cả. Đó là mê. Còn sự thật, cái tánh biết của chúng ta hiện tại nó đang ở khắp cả pháp giới. Rồi về phần dưới Phật lại giảng rộng, nó là bản thể của tất cả bảy đại: hạt bụi, giọt nước, ánh nắng mặt trời, không chỗ nào không phải là tánh giác của mình. Mà cái tánh giác này đồng một thể, mười phương Phật, mười phương chúng sanh đồng một thể, như hư không, cùng nhau ở khắp pháp giới. Cái thân hình cũng như những cái hộp vuông, hộp tròn, tựa hồ có hình tướng nhưng mà là những cái hư vọng. Còn chính tánh của mình là tánh giác, không hình không tướng, nhưng ở khắp pháp giới. Đấy. Nó gọi là vô lượng quang, nó không sanh không diệt, gọi là vô lượng thọ. Đấy. Chúng ta nhận mà bản giác, bản thể của nó là cái tánh giác. Chúng ta đang biết thấy ở mắt, đang biết nghe, đang biết ngửi, biết nếm, cái tánh biết của mình là bản thể. Thế Phật chỉ rõ ràng nhận lấy cái tánh biết là bản thể, mà tánh này nó không động, không sanh, không diệt, nó không tạp loạn với các thứ, của ai lấy xài, không bao giờ mất, không bao giờ hư hỏng, tùy duyên bất biến, mà chỉ có nó là sự thật thôi. Còn tất cả những hình tướng, những sáu trần đều là hư vọng. Đây cái phần Samatha Phật đã giảng cho chúng ta rõ ràng. Thế bây giờ ông A Nan, ông ấy ngộ được thật tướng, tức là y theo những cái bài giảng ở bài trên, Phật chỉ cho chúng mình cả bảy đại đều là như đại tạng, đều là cái tánh giác của mình cả. Vậy thì ngọn cỏ lá cây, phiến mây giọt nước, hạt bụi, mỗi mỗi cái tướng là hư vọng, mà cái thể chất của nó đều là tánh giác, nghĩa là chính là mình. Đấy, chính là tâm tánh, chân tâm bản tánh của mình ở khắp cả pháp giới. Đồng thể mười phương Phật, mười phương chúng sanh, đồng một thể, không hình không tướng, mà cái bản chất đây là cái tánh giác. Thế đấy, trước hết Phật chỉ cho chúng ta nhận nó ở ngay cái mắt đang thấy, cái tai đang nghe đấy, cái tánh thấy, tánh nghe, tánh biết ở ngay thân mình để nhận thấy cho rõ. Rồi Phật cho biết nó là bản thể của tất cả vạn pháp, từ bầu trời, từ núi, từ sông, từ biển, đều là nó cả, là tâm tánh của mình cả. Thế đây ông A Nan ngộ được thật tướng, tức là như bài ông vừa trình bày, cái bài kệ ông có bài bạch Phật này, ông thấy cả pháp giới, cả tất cả đều là tâm tánh của ông hết. Ông nhận được cái chân tâm bản tánh của ông. Thế cho nên bây giờ nói là thấy ngộ được thật tướng, tức là ông thấy được cái tướng thật. Mình thì mình thấy là cây bơ, cây mít, cây xoài, cây ổi. Nhưng mà ông thì ông thấy tất cả đều là cái tánh giác biết. Mà cho đến hư không đây cũng là mê muội mà thấy cái hư không, chứ sự thật là cái tánh giác biết cả. Thế cho nên nói ông ngộ được cái thật tướng, cái tướng chân thật. Còn chúng mình cứ thấy là quả ổi, quả xoài, đó là giả tướng. Cái tướng chân thật chính là cái tánh biết, mà cái tánh biết hiện đang có mặt, đang hoạt động sinh hoạt ở nơi mắt tai mũi lưỡi sáu căn của mình. Cho nên chúng ta nhận biết được cái thể chất của cái tánh này. Để bây giờ học Phật biết nhận được đó, nó là thể chất chân thật, cái tánh giác, cái tánh biết, cái tánh Phật là đệ, là thật. Mà nó không hình không tướng, cho nên gọi là chân không, mà nó ở khắp cả pháp giới. Nghĩa là cây ổi, cây xoài, cái nhà, cái cột, cái tường, cho đến thân người, mỗi mỗi đều là cái tánh giác này cả. Mà bây giờ chúng ta thấy các giả tướng, còn nhận được cái tánh giác đó là ngộ được thật tướng. Vì nhận ngộ được thật tướng cho nên ông thân ý khinh an, nghĩa là an ổn yên vui, được cái sự chưa từng có. Con nói tiếp.
Rồi lại thương khóc đảnh lễ chân Phật, quỳ thẳng cách tay bạch rằng:
Thương ông lại khóc. Ở đức thật tướng, thân ý đã khinh an, yên ổn bình an, thế sao ông lại thương khóc? Đấy, theo như lời ông nói, đấng vô thượng đại bi khai ngộ cho chúng con, dìu dắt những kẻ chìm đắm ra khỏi biển khổ. Thế là chính ông là một trong cái biển khổ này. Mà giờ đã gọi là biển khổ thì mênh mông bát ngát, biết bao nhiêu những sinh linh đang chịu khổ, chìm đắm ở trong cái biển vô minh mê muội. Thế cho nên ông thương xót, tự thương mình mà lại thương tất cả chúng sanh. Vì vậy cho nên ông khóc. Ông mong cho tất cả mọi người tỉnh ra khỏi chịu khổ. Như kỳ trước thầy vẫn đã nói, chúng ta ở cõi ta bà. Ta bà tức là cõi kham nhẫn. Chữ ta bà là tiếng Ấn Độ, tàu dịch là kham nhẫn, nghĩa là chịu, nhẫn chịu những cái khổ nạn, mà cứ vui vẻ cùng nhau ở trong cái cảnh khổ. Lại còn tham nữa, lại còn đắm nữa, lại còn nhiễm trước nữa, ưa thích nữa. Thế còn ông Anan này, ông đã khai ngộ, ông đã tỉnh, ông đã biết, cho nên ông xót thương. Cũng như những con giòi ở trong đống phân, nó vui vẻ, nó sung sướng ở trong cái đống phân, có thức ăn, có chỗ ở, gọi là bình an. Đối với mấy con giòi nó gọi là hạnh phúc, nó ở trong cái đống phân. Nhưng mà chúng ta đứng ngoài nhìn thì ngậm ngùi thương xót. Thế thì các bậc thánh nhìn lại cái cõi ta bà của chúng mình, các ngài thương xót, cũng như chúng ta nhìn mấy con giòi ở trong đống phân. Nó khổ mà nó không biết nó khổ, nó lại cho là nó là vui. Thế cho nên ngài đứng, bây giờ ngài đã tỉnh ngộ, ngài mới thương khóc, thương xót những kẻ trầm luân, tự thương mình mà thương tất cả chúng sanh. Vô thượng đại bi, con giải nghĩa. Nhưng tại làm sao con chỉ cái chỗ không ai bằng ấy ra? Vô thượng đại bi, ngài hiện thân ở cõi ta bà. Đấy. Cũng như bây giờ hóa ra làm con giòi để độ cho cái đám giòi ở trong đống phân, mà không quản ngại. Để ngài hiện thân ở cõi ta bà để giáo hóa giảng dạy. Cứ nguyên một cái cuốn kinh Lăng Nghiêm này, chúng ta thấy ngài tỉ mỉ tận tình biết ngần nào. Thế mà ngài nói hàng ngàn vạn quyển kinh, đến nỗi bây giờ có chúng để lại cho chúng ta, tức là đã lọc bỏ theo cái thời gian, đã lọc bỏ bao nhiêu mà chúng ta bây giờ cũng vẫn còn cả gọi là tạng kinh, tạng luận, tạng luật. Ba tạng kinh luật luận, ba cái kho sách. Thế thì cái công lao, cái chịu khó, cái giảng dạy của ngài để giác tỉnh cho chúng ta không ai bằng. Các tổ mấy ngàn năm nay nhưng mà chưa có một ông Thích Ca thứ hai, cho nên gọi là vô thượng, không ai bằng. Thanh tịnh bảo vương nghĩa là gì? Vương là ông bảo vương thanh tịnh. Con giảng hai chữ bảo vương trước, rồi con nói về thanh tịnh bảo vương là ông vua quý báu, vua thế gian ấy. Thì ông ấy dùng binh mã, súng ống, bom đạn để ông ấy chinh phục các quốc gia. Thế thì đó là ông vua thế gian. Còn ông vua này quý báu là vì sao? Hay là nói ai đây? Đấy, Đức Thích Ca đấy. Thế làm sao lại gọi là ông vua quý báu? Tự ngài đã tự trị được mình, đã chinh phục được cái vô minh, cái mê muội, hàng phục được mà trở về cái chân tánh, tự mình đã làm chủ được cái thân tâm của mình, rồi lại giáo hóa, chinh phục lòng người, khiến cho cả thế giới mà suốt mấy ngàn năm nay đã buông bỏ được cái cảnh giới vô minh mà trở về ánh sáng. Thế cho nên cái ông vua này, ông ấy chinh phục được cả loài người, cả cõi trời, cõi người. Ông ấy chinh phục được khắp. Nhưng mà ông ấy chinh phục, ông đem ánh sáng cho người ta, ông đem sự giải thoát, đem sự yên vui vĩnh viễn cho tất cả muôn loài. Thế cho nên gọi là ông ấy quý báu lắm. Thế sao lại bảo là ông ấy thanh tịnh? Thanh tịnh cái nghĩa gần là thanh tịnh, nghĩa là không nhơ bẩn, không xấu, không ác, không nhơ bẩn. Mà cái nghĩa ở trong Lăng Nghiêm mình nói ấy, thì là không có mê muội. Ông ấy sống với sự thật thì gọi là thanh tịnh, hàng phục được hết những cái lầm mê, những cái sai quấy. Thế thì gọi là thanh tịnh, khéo khai ngộ tâm chúng con, dùng các nhân duyên phương tiện để dìu dắt kẻ chìm đắm ra khỏi bể khổ. Thì con giảng cái đoạn này trong cái đường luân hồi, đọa về những địa ngục, rồi làm ma quỷ, rồi làm châu bò, chó mèo, cua ốc, trải ngàn vạn kiếp không tỉnh được ra. Đấy, cái đó thật là cái khổ. Đọa lạc về ba đường ác là đại khổ. Còn ở trong loài người mới cõi trời thì vẫn là đường mê. Và cái sự giải thoát nó chưa bảo đảm, cho nên vẫn ở trong đường khổ. Nhưng đặc biệt là ba cái đọa lạc, thế là để bảo đảm cho chúng mình đừng bị rơi vào địa ngục ngã quỷ bằng sanh, dạy cho chúng ta cái đường chẳng những là thoát ba cái đường khổ mà còn vĩnh viễn hết cái luân hồi. Đấy, chẳng những là hết cái luân hồi là cái biệt nghiệp, mà hết được cả cái phận, cái biến dịch sanh tử là cái đồng nghiệp để chứng được quả vị Phật. Đấy. Thế cho nên cái không có ai bằng ngài ở cái chỗ đã giáo hóa giác tỉnh cho chúng ta.
Bạch Thế Tôn, con nay được vong nghe pháp âm
tâm tánh diệu minh Như Lai tạng cùng khắp thế giới mười phương. Thì cái diệu minh Như Lai tạng, thì ở đây là nó giỏi cái gì? nó tùy duyên nó hiện các hình các tướng, các thứ ngu si, nhưng mà bản chất của nó vẫn là như là vẫn là diệu minh như lai tạng. Thế cho nên gọi là diệu, nghĩa là tùy duyên mà bất biến. Cái minh này, cái tánh biết này, đấy con sâu nó cũng biết sợ khổ, nó cũng ai động đến nó cũng cựa quậy, nó tìm cách nó trốn lánh. Con cào cào, con châu chấu nó hàng ngày lo đi kiếm ăn. Đấy là cái tánh minh của các loài. Con nói tiếp. Dạ. Lại tạm.
Dạ mô.
Thế là bởi vì cái tánh của mình nó mông minh bát ngát, cho nên mới gọi là tạm. Thế mà chính cái thể của nó là tánh giác, tánh biết, cho nên gọi là Phật. Hàm dục cả bốn thanh sáu phàm nghĩa là sao? Hàm nghĩa là gì? Dục là gì?
Yeah.
Nó ngậm tất cả và nó nuôi sống tất cả, nghĩa là nó là bản thể của tất cả. Cả bốn thanh sáu phàm, cái như lại tạ, cái tánh thể là bản thể của tất cả thanh phàm. Như thế là chúng ta biết chúng tánh của chúng ta là tánh biết ở khắp pháp giới, gọi là vô lượng quang, vô lượng thọ. Thì cả bốn cõi thánh, cả sáu cõi phàm, tất cả bao nhiêu hàm linh bảo thức đều đồng một thể, đều vô lượng quang, vô lượng thọ, là tánh giác ở khắp pháp giới. Cho nói tiếp.
Yeah.
Bốn cõi thánh ở trong các thật báo trang nghiêm độ, và sáu cõi phàm ở trong các biến hóa độ. Báo trang nghiêm là cái quả báo chân thật, các ngài đã sống ở trong các cảnh tịnh độ. Thế còn chúng mình theo cái nghiệp báo, mỗi đứa ở trong một cảnh giới khác nhau, gọi là biến hóa độ. Con nói tiếp.
Yeah. Như Lai chất, con nghe nhiều vô dụng không bằng một tu tập vô lậu nghiệp.
Tại sao học rộng mà lại gọi là vô dụng? Là thế nào? Đấy, cứ nói mình làm thiện và tránh ác làm lành, mà bây giờ mình không chịu tránh cái ác thì mình vẫn đâm đầu vào đường khổ, mà mình không chịu làm lành thì mình không có phước, không có tuệ. Thế cho nên nếu thật có tránh ác thì mình mới hết khổ, còn mình cứ nói láo, mình cứ ăn cắp thì cứ vẫn cứ làm con trâu cáu cày giả nợ. Thì tôi biết đấy mà vẫn cứ đọa lạc, thế cho nên gọi là vô dục, gọi là học vô dục. Còn nếu mà học mà thực hành thật sự tránh những cái ác, không sát sanh, không trộm cắp, không dối láo, thì mình đâu có phải chịu cái quả báo khổ. Mà thật sự làm lành, bá thí, trì giới, nhẫn nhục, thì làm lành thì hưởng phước, hưởng tuệ. Thế nếu không thật hành thì thành vô dụng. Tiếp.
Không bằng tu tập vô lậu nghiệp.
Cái nghiệp vô lậu, chúng ta bây giờ có nghiệp sát sanh, trộm cắp, đó là cái nghiệp hữu lậu, nó khiến cho đọa lạc. Còn bây giờ không sát sanh, không trộm cắp, vâng lời Phật, thế thì như thế là sẽ không có bị đọa lạc nữa. Thì gọi là nghiệp vô lậu.
Con như kẻ lênh đênh phiêu bạc.
Nào là con lênh đênh phiêu bạc.
Dạ.
Cái ảnh lênh đênh ở trên mặt biển, rồi tùy theo gió đã muốn phiêu bạt đi phương nào thì đi phương ấy, để gọi là ảnh phiêu bạt lênh đênh như những cái con thuyền ở trên mặt biển, gọi là lênh đênh. Nó muốn chìm lúc nào thì nó chìm, chợt một cái là chìm xuống là chết nghiệm. Thì đã cái lênh đênh là cái nguy hiểm lắm rồi, lại còn phiêu bạt bị gió nó thổi phiêu sang phương đông, nó bạt sang phương tây, không có biết phương hướng, phiêu bạt. Thế bây giờ chúng ta bây giờ làm sao gọi là những người là lênh đênh phiêu bạt? Đấy, cứ phiêu bạt đi lênh đênh ở trong cái biển vô minh mù mịt mê muội tối tăm. Thế rồi cứ theo nghiệp nó kéo đi đâu đấy, chúng ta vào bảo thai lúc nào cũng chả biết. May được thân người chứ những số đông là vào bụng con trâu, con bò, con chó, con mèo, đấy, thành đủ các thứ thân hình, chịu đủ các thứ khổ nhục mà không biết đằng nào mà mò cả. Cho nên gọi là phiêu bạt lênh đênh ở trong cái mù mịt tối tăm mê muội không biết gì cả. Thế rồi để cho nghiệp nó lôi cuốn đi gọi là phiêu bạt. Nó kéo vào bụng con trâu, nó đưa vào bụng con bò, nó chả biết gì cả, cứ mờ mịt thôi. Thế cho nên hiện tại chúng ta là những kẻ linh đênh phiêu bạt. Thế bây giờ bỗng nhiên được thiên vương cho cái lâu đài, thế là nói cái gì đây? Bỗng nhiên ngài cho con cái lâu đài là cái gì? Trở về cái chân tâm bản tánh của mình. Đấy. Cho cái lâu đài tức là cái tánh thủ lăng nghiêm. Cái tánh thủ lăng nghiêm là cái định tự tánh, cái chân tâm bản tánh của mình. Bản lai nó bất động, nó bất biến, nó vô sanh, nó bất diệt. Đấy. Thì Phật chỉ cho mình cái chỗ nương tựa, cái chỗ thật của mình. Nhưng cốt yếu phải biết cửa vào nghĩa là gì? Để ví như là mình có một cái lâu đài thật to, thật đẹp, thật quý, nhưng mà cái cửa đóng, mình cứ đứng ở ngoài cổng để ngó. Thế thì dù mình có cái lâu đài cũng vô ích. Phải biết cái lối, cái cửa mình vào, mình ở trong cái nhà ấy, mình hưởng dụng thì mới thật là nhà của mình. Thế bây giờ nhận được cái chân tâm bản tánh là bản thể của vạn pháp ở khắp cả pháp giới, vô lượng quang, vô lượng thọ, nhưng mà mình vẫn chưa sử dụng được, chưa dùng được cái tâm của mình. Thì coi thì dù mình có mà hóa ra vẫn là cái kẻ lạc loài đứng ở bên ngoài vô ích. Thế cho nên phải biết cửa vào, phải biết cái lối, cái đường lối để sử dụng được cái chân tâm của mình. Con nói tiếp, nguyện Như Lai.
Dạ. Nguyện Như Lai chỉ bày cho kẻ mờ tối rời bỏ pháp tiểu thừa, nhận được con đường vô dư niết bàn.
Dạ. Anh giảng thế nào là rời bỏ pháp tiểu thừa? Tiểu thừa thì thoát luân hồi sinh tử.
Dạ,
nhưng mà vẫn cứ dùng cái vọng tâm, vẫn tu theo cái vọng tâm để ra khỏi luân hồi sinh tử, vẫn cứ thấy có sinh tử khác, niết bàn khác, bởi vì vẫn sống với cái vọng tâm, vẫn phân biệt cảnh ta, cảnh ta, cảnh ngoài, cảnh trong, cảnh ngoài. Thế bây giờ đây ngài xin rời bỏ cái pháp tiểu thừa, tức là không tu theo cái vọng tâm nữa. Và thế nào là con đường vô dư niết bàn? Niết bàn là cảnh giới của Phật. Vô dư niết bàn là cảnh giới của Phật. Còn cái niết bàn của các vị tiểu thừa đó thì Phật gọi là hữu dư niết bàn. Thế nào là vô dư, thế nào là hữu dư? Mê lầm. Hãy còn cái thức ấm chưa phá vỡ. Các vị tiểu thừa, các ngài phá được sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm. Các ngài dừng được cái hành ấm, cho nên các ngài mới thoát luân hồi. Nhưng mà còn cái thức ấm chưa vỡ được. Cái thức ấm với các ngài gọi là niết bàn của các ngài. Thế cho nên phá xong được cái thức ấm chỉ mới trở về thật được cái tánh Phật. Thế cho nên niết bàn của Phật mới gọi là vô dư, không còn một chút mê muội nào. Con đây tiếp.
Khiến hàng hữu học biết cách uống dẹp tâm phan duyên, được pháp tổng trì vào chi kiến Phật.
Nhờ giảng đi. Là ai?
Dư
ông A Nan. Đó gọi là hằng hữu còn phải học, bởi vì tuy là học giỏi biết nhiều nhưng mà vẫn chưa ra khỏi luân hồi. Tất cả những người chưa ra khỏi luân hồi thì là hữu học. Bao giờ chứng A-la-hán thì gọi là vô học. Đối với nhà Phật, chánh giác nghĩa là thoát luân hồi mới gọi là người giác tỉnh. Coi như là học tiến lên thành Phật, giáo hóa chúng sanh là đệ nhất quý. Nhưng ít nhất cũng phải tự cứu lấy mình đã, thoát được luân hồi. Thế thì coi như là được chánh giác, gọi là vô học. Còn hàng hữu học là những ai chưa ra khỏi luân hồi, chưa được cái chánh giác. Thế đây ông A Nan ông xin Phật đặc biệt thương cái bọn hãy còn ở trong đường mê đó. Chỉ cho cái phương pháp uốn dẹp tâm phan duyên nghĩa là gì? Cái vọng tâm của chúng ta hiện bây giờ đấy là cái ý thức. Chúng ta bây giờ cứ sống với cái vọng tâm. Thế cho nên rằng tu mà không thành quả. Thế đây bây giờ ông A Nan nó xin Phật hàng uốn cái vọng tâm, dẹp cái vọng tâm. Trước hết là hàng phục nó, đừng để nó lôi cuốn đi. Thế là uốn, mình làm chủ. Thế xong rồi mình dẹp, nghĩa là mình bỏ, không dùng đến nó nữa, gọi là dẹp. Đấy. Điểm thứ nhất là phải hàng phục cho đến bỏ thẳng cái vọng tâm. Thế rồi mà muốn được như thế thì phải được pháp tổng trì. Tổng trì là cái pháp tổng quát, nắm lấy cái chân tâm bản tánh, đó là pháp tổng trì và tổng quát. Rồi về sau này tu lục độ, tu vạn hạnh, tu đủ các thứ là nói chuyện sau. Bây giờ hãy nắm lấy cái chân tâm là được cái tổng quát, gọi là pháp tổng trì. Thế được cái chân tâm rồi, an định vào cái chân tâm, đứng vững ở trong cái chân thật. Thế rồi cứ buông bỏ những cái hư vọng. Thế thì vào để chi kiến Phật. Vào chi kiến Phật là vào đâu? Dùng cái tánh Phật của mình mà thấy, dùng cái tánh Phật mà nghe, dùng cái tánh Phật để biết mọi việc. Dùng cái chân thật thì cái biết nó sẽ chân thật. Còn mọi khi mình dùng cái vọng tâm để mà thấy mà biết, cho nên thấy cũng vọng mà biết cũng vọng.
Này A Nan, các ân đối với pháp Tam Ma Đề của chư Phật quyết tâm không mệt mỏi thì trước hết phải rõ hai nghĩa quyết định.
Hứa khả.
Dạ.
Hứa khả cho ông An An. Phật dạy sao? Một là nhân quả tương ưng.
Dạ.
Hai là thẩm tường phiền não.
Dạ.
Thế nào gọi là nhân quả tương ưng? Mình muốn cầu cái quả thế nào thì bây giờ mình phải gieo cái nhân đúng, cũng như người làm ruộng đó. Nếu mà muốn gặt thóc thì phải gieo cái hạt thóc, chứ nếu mà lầm gieo cái hạt bắp hay là gieo cái hạt mè thì mình được một mùa để hái mè mới hái bắp, chứ mình không có thóc lúa để ăn. Thế cho nên mình làm ruộng, mình muốn cái quả nào thì mình phải gieo đúng cái nhân của đó. Cái cũng bây giờ mình tu hành cũng thế, mình muốn cái quả báo thế nào thì cái tâm tu hành phải đúng cái quả, theo mấy cái quả, cái loại nhân của nó. Chứ nếu mà mình gieo cái nhân sai thì mình tu không thể nào đi đến kết quả được. Cho nên cái nghĩa này gọi là nghĩa quyết định. Cái người làm ruộng quyết định phải chọn cái nhân thật đúng với cái quả của mình, chứ không có thể lờ mờ cái chuyện này được. Đấy, cái này là cái chuyện quyết định. Đấy là việc thứ nhất. Còn cái việc thứ hai là phải thẩm tường căn bản phiền não. Cũng như người làm ruộng phải biết những cái loại cây cỏ để mà nhổ nó đi. Chứ nếu mà cứ để cỏ ở trong ruộng thì những cây lúa nó sẽ bị hỏng. Đấy, cho nên hai cái việc này phải quyết định. Việc thứ nhất là chọn nhân cho đúng, và việc thứ hai là phải biết cỏ để mà nhổ nó đi, chứ đừng lầm lại nhận cỏ làm lúa rồi cứ nuôi nó thế thì sẽ hỏng hết. Cho nên chúng mình cũng thế, phải có cái quyết định chọn lấy sống với cái chân tâm, mà phải nhổ cho sạch cỏ đi là cái vọng tâm. Còn bây giờ lại cứ dùng cái vọng tâm để mà tu, tức là cứ nuôi cỏ thì chả bao giờ có lúa mà. Xét kỹ
chỗ phát tâm tu nhân với quả cầu giác ngộ là đồng hay khác?
Mình bây giờ mình cầu cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, thế thì phải tìm ở nơi mình có cái gì, cái tâm nào nó cũng vô lượng quang, vô lượng thọ, rồi mình từ nó mình tu dần lên thì mới được. Còn nếu mà mình lại dùng cái vọng tâm sanh diệt thì không ấy. Ở đây Phật mở lời tổng quát, Phật đã cho mình một cái câu, một cái ta coi như cái chìa khóa, cái việc đầu tiên cái thiết yếu tiếp.
Yeah. Trong thế gian các pháp làm ra đều biến diệt.
Ở đây Phật dạy chúng ta đi tìm cái nhân tu, nghĩa là phải tìm cái chân tâm chứ đừng tu cái vọng tâm. Mà muốn đi tìm cái nhân không sanh diệt, cái nhân không sanh diệt, đây cho một cái thí dụ như hư không đó, nó không bị sanh, nó không diệt là bởi vì không có ai làm được nó. Nó không có cái nhân duyên gì mà thành hình. Cho nên cái hư không cũng ví gọi là vô vi. Tìm cái pháp vô vi thì ở đây là nói chúng mình nói cái thí dụ, dùng cái hư không làm cái thí dụ, là một pháp vô vi thì nó sẽ không có cái chết, cái tan rã. Chứ còn như nếu mà mình tu mà mình chọn cái nhân thì mình phải tìm ở nơi thân mình có cái thứ nào nó cũng vô vi như cái hư không để làm nhân tu. Chứ còn nếu mà tu bằng những các cái pháp hữu vi thì sẽ bị tan rã.
Trong thân ông tướng đặc là đất, thấm ướt là nước, hơi ấm là lửa, chuyển động là gió.
Tại cái thân nó có con mắt, cái tai, cái đất nước gió lửa nó biến thành con mắt, cái tai, cái mũi, cái lưỡi. Thế vì có sáu cái cơ quan này, cho nên thành cái tánh Phật của mình nó bị ở ràng buộc ở trong sáu cái cơ quan này. Cho nên ở nơi mắt thì nó thành cái thấy, ở nơi tai thì nó thành cái nghe này. Cho nên cái tánh biết của mình chia thành sáu.
Xét từ đầu đến cuối tạo thành năm lớp ô trược.
Theo như ở đây cái thí dụ Phật nói trược nghĩa là mất cái sự thật vốn mình vẫn có, mà bây giờ đi theo cái mê lầm, thế gọi là trược, mất cái sự thật đi. Cái đất thì mất cái ngăn ngại, bản tánh của mình là ngăn ngại thì mất. Thế mà cái nước thì bản chất của mình là trong sạch, thì bây giờ mất cái trong sạch, mất cái bản tánh thật của mình, mà thành ra một cái như một cái hư vọng, cho nên gọi là trược. Thế thì bây giờ ở đây Phật chỉ rõ cho chúng ta biết cái thân chúng ta vì đất nước gió lửa chia thành ở sáu mắt tai mũi lưỡi thân ý, thành ở sáu giác quan. Cho nên bây giờ ở nơi chúng ta có năm cái lớp mê lầm, năm lớp vô minh mê muội, cho nên gọi là chữ lọc. Năm cái lớp vô minh đây Phật chỉ cho từng thứ lớp một.
A Nan, ông thấy hư không khắp mười phương, bên không bên thấy không tách rời nhau, có cái không mà không thực thể, có cái thấy mà không chánh giác, hai thứ xen lộn giả dối thành kiếm trược.
Thời gian chúng ta một năm có 30 ngày thì gọi là một tháng, 12 tháng thì gọi là một năm, 100 năm thì gọi là một thế kỷ, cái ngàn vạn năm thì gọi là một kiếp, tức là cái thời gian rất dài. Thế bây giờ đây giải nghĩa tại làm sao chúng ta bỗng nhiên cái tánh của chúng ta là vô lượng thọ, không sanh không diệt, mà bây giờ lại có ngày tháng năm, có tuổi, có cái chữ kiếp. Kiếp tức là cái thời gian, chính nghĩa chữ kiếp trược nghĩa là cái thời gian mà loài người chịu cái tai nạn lớn, những trong cái thời gian ấy có những binh đao, đói khát, vật dịch, các cái tai nạn, cho nên gọi là kiếp trược. Thế bây giờ Phật chỉ, Phật giảng rõ cái thế nào gọi là kiếp trược. Chị em con giảng từng câu, đáng lẽ thì cái kiếp trược này là có đủ cả đất nước gió lửa hư không năm đại, là cái cảnh chúng ta đang sống có đủ năm đại. Đây Phật chỉ nói cái một đại là cái hư không để cho nó dễ nhận. Vậy một đại là hư không, cái hư không khắp mười phương, thế rồi sao? Bên không bên thấy không tách rời nhau. Để chúng ta thấy hư không, thấy hư không thì tức là có hư không với cái thấy của chúng ta. Để thế thì cái chỗ nào là hư không tức là có thấy. Để cho nên gọi là bên không bên thấy. Cái không chúng ta thấy hư không thì có hai, một cái là cái thấy, một cái là cái hư không. Mà cái hư không với cái thấy này không tách rời nhau. Như bây giờ chúng ta đang thấy cái hư không đây, chúng ta không có thể nhận được ranh giới chỗ nào là hư không, chỗ nào là cái thấy. nó không tách rời nhau. Con nói tiếp.
Bố Phật, con kính bạch thầy là có cái không mà không thực thể, có cái thấy mà không chánh giác.
Nghĩa là thế nào? Phật, mà thấy là hư không. Vậy thì cái hư không mình thấy đây có phải thật thể không?
Thật không.
Đấy, mê muội mà thấy thôi. Bây giờ đừng mê muội nữa thì nó ở đây không phải là hư không. Cho nên chính là cái tánh giác của mình à. Mà bây giờ mình thấy cái hư không. Ở trong bài trên về sắc ấm, con mắt mỏi mà nhìn thấy có hoa đủ. Cái đấy, cho nên chúng ta thấy hư không, thấy đất nước gió lửa là kết ám lại mà thấy, là mê muội mà thấy. Cho nên có cái không mà không phải thật, thế là vọng, vọng trần à. cái sở kiến là vọng à. Có cái không mà không thật thể, thế rồi sao nữa? Mê muội thì mới là hư không. Vậy thì cái anh thấy hư không đó là mắt tốt hay là sao?
Bố Phật, đó là cũng do mê mà con thấy.
Đấy, cho nên không chánh giác, thấy mà vọng kiến, không phải thấy thật. Thế là bên năng kiến cũng vọng, mà bên sở kiến là vọng cảnh, năng kiến là vọng kiến. Thế là mất cái sự thật. Đấy, cái bình tần ra đút nút cả hai vòng, cả hai vòi, cả trí và lý. Hai thứ xen lộn giả dối thành khiếp trược, nghĩa là thế nào? Cho nên cái năng kiến thì mình nhận là thân thể của mình là ta. Thế còn cái sở kiến ấy, mình thấy có hư không, có đất nước gió lửa, rồi thấy có nhà có cửa, có cây cối núi sông, rồi thấy ra đau binh ra tật bệnh. Thế là đấy, hai cái vọng kiến, vọng năng và vọng sở giả dối mà thành đã có cái chuyện kiếp trược. Chỗ này chị em có cái gì ngờ xin cứ lên tiếng rồi cùng nhau bàn. Tức là bắt đầu chúng ta sống ở trong vọng cảnh, bắt đầu cái thức, cái chân tâm bản tánh của chúng mình bây giờ nó thành cái thức thứ 8 à, chấp cái nhận cái vọng có cái cảnh à. Thức thứ 8 mà đây là cũng nói cả tất cả 6 thức phân biệt cái cảnh ở bên ngoài. Có cái vọng năng chia ra làm hai, có năng và sở, thì cả đôi bên cùng vọng đang là cái tánh bất nhị, chia ra thành có thân mình và cảnh ở bên ngoài. Thế là mất cái đức. Ở đây có thấy có đất nước gió lửa hư không, thành mất cái đức chân thường có thời gian.
Chỉ trượt nó không phải là chỉ có một cái nghĩa là nhơ, mà nó còn có nghĩa là vô thường nữa, phải không ạ?
Ở đây là cái nghĩa là mất cái sự thật. Mà đây Phật nói minh bạch, mất cái sự thật mà nó mình đọa về cái đường mê, đọa về cái lầm mê.